là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 20 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về các cấp công đoàn Yên Bái tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình 190 tỉnh ủy. Tiếp đến là phản ánh về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách để hoàn thành nhiệm vụ thu được giao. Phần cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tại buổi gặp mặt, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến 60 nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đồng thời nhấn mạnh trong những năm qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền, phụ nữ các dân tộc tỉnh Yên Bái cùng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ đã phát huy truyền thống anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam, không ngừng sáng tạo, nỗ lực vươn lên, đóng góp trí tuệ, công sức vào sự phát triển của tỉnh nhà. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất chính trị, năng lực uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đạt trên 16%, cấp huyện trên 21,9%, cấp cơ sở đạt trên 22%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa 14 của tỉnh là trên 33%, tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 đạt trên 38%. Lãnh đạo nữ thuộc các sở ban ngành cấp tỉnh đạt trên 19%. Hiện nay toàn tỉnh có 60 cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Quản lý, chiếm tỷ lệ hơn 18%. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và đóng góp mà cán bộ lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý nói riêng và các chị em phụ nữ trong tỉnh thời gian qua. Để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và phấn đấu vươn lên nhóm các tỉnh hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí lãnh đạo nữ không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác, tận tâm tận tụy, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy cao độ bản lĩnh, nghị lực, sự sáng tạo, ý chí quyết tâm vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, giỏi việc nước, đảm việc nhà, cống hiến nhiều hơn cho quê hương đất nước. Lãnh đạo chỉ đạo cơ quan đơn vị tăng tốc về đích các nhiệm vụ chính trị của năm 2020, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy và kế hoạch 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để chị em được đào tạo, rèn luyện, cống hiến, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và quà cho các lãnh đạo nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái vừa tổng kết công tác hội lần thứ nhất 2016-2020. Triển khai nhiệm vụ hội lần thứ hai 2020-2025. Hiện nay, Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái có 226 hội viên tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội. Cùng với công tác xây dựng, phát triển hội và hội viên, trong thời gian qua hội đã đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội, vận động và tiếp nhận tài trợ, ủng hộ của các ban ngành đoàn thể, cá nhân và các nhà hảo tâm với tổng giá trị trên 200 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi 96 lượt hội viên ốm đau, hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa, tặng 230 suất quà cho các hội viên nghèo, tặng 50 chăn len cho thương bệnh binh và hộ nghèo, ủng hộ 1.500 khẩu trang cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong đợt dịch COVID-19. Trong thời gian tới, Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, tuyên truyền vận động hội viên gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, xây dựng hội vững mạnh, tiếp tục hưởng ứng tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân nghĩa tình đồng đội và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển. Cũng trong dịp này, Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã trao bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Yên Bái. Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội.
Nhằm giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, hội phụ nữ các cấp đã tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội vay trên 1.000 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Riêng trong 10 tháng năm 2020 thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh, hội phụ nữ các cấp đã vận động trên 120.000 hội viên, giúp đỡ hơn 1.300 hộ nghèo, trên 7.500 ngày công lao động, hỗ trợ trên 3 tấn gạo, ngô và trên 1.000 con giống các loại, gần 4.000 cây giống, trên 370 triệu đồng không lấy lãi. Tổ chức 150 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 10.000 lượt người, xây dựng trên 40 mô hình trồng trọt chăn nuôi. Thời gian tới, hội phụ nữ các cấp sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai các nguồn vốn tín dụng cho hội viên vay phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, xây dựng các mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, vận động hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm và giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững. 9 tháng năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, song các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã khám chữa bệnh cho trên 1,1 triệu lượt người, giảm trên 10%. Trong đó khám tại cơ sở y tế giảm gần 10%, khám dự phòng giảm 13%, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú giảm trên 11%, các xét nghiệm lâm sàng cũng giảm. Công suất sử dụng giường bệnh có đơn vị chỉ đạt 50%, nguyên nhân là do dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhiều người dân có tâm lý lo ngại dịch lây lan nên không đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Một số trường hợp bắt buộc phải đi khám nhưng không nằm nội trú. Thời gian tới, các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân, đồng thời phải sẵn sàng các biện pháp để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ giao, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ, đó là thành lập mới công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp đảng, thực hiện các công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tuyên truyền vận động giúp đỡ hộ nghèo, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song trong 9 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Đến thời điểm này, đã vận động thành lập mới được 14 công đoàn cơ sở, doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 66% kế hoạch và kết nạp được 1.265 đoàn viên mới đạt 84,4% kế hoạch. Bà Đỗ Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh nói.
Cho đến thời điểm hiện nay, đến tháng 10 năm 2020, công đoàn các khu công nghiệp đã thực hiện được 90% kế hoạch tỉnh giao và hiện tại thì còn một chỉ tiêu nữa là về phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng. Trong thời gian tới thì công đoàn các khu công nghiệp có các giải pháp như sau. Thứ nhất là phối hợp tốt với ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để thực hiện công tác phát triển đoàn viên trong các công đoàn cơ sở. Thứ hai là hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở để thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng. Bên cạnh đó thì thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên cũng như là đôn đốc việc thu kinh phí công đoàn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao năm 2020, đồng thời cũng là xây dựng cái kế hoạch để tổ chức cái Tết Xuân Vầy năm 2021 cho công nhân lao động.
Thực hiện một trong ba đột phá chiến lược của chương trình hành động 190 của tỉnh ủy là giảm nghèo nhanh và bền vững, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh được giao vận động hỗ trợ giúp đỡ 30 hộ thoát nghèo thuộc xã Pá Hu. Đồng thời, ngay từ đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát thống kê gia đình đoàn viên công nhân lao động thuộc hộ nghèo để giúp đỡ thoát nghèo, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho các gia đình với nhiều hình thức đa dạng như hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ làm nhà, mái ấm công đoàn, cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Qua rà soát thống kê của các cấp công đoàn, có 16 gia đình đoàn viên công nhân viên chức lao động thuộc diện hộ nghèo. Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ làm 6 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên với tổng kinh phí 180 triệu đồng, giải quyết trợ cấp khó khăn cho 9 hộ nghèo. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ giúp 31 hộ thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 831 đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, đạt 119% kế hoạch giao, phối hợp kiểm tra đảm bảo chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Để hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ tại chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, thì Liên đoàn Lao động đã đề ra một số cái giải pháp trong cái tình hình hiện nay như sau. Một là tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đặc biệt là trong cái điều kiện mà phải thực hiện hai cái nhiệm vụ kép là vừa phát triển kinh tế xã hội và vừa phòng chống dịch để đảm bảo cái phát triển kinh tế xã hội trong cái giai đoạn hiện nay. Cái thứ hai là tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở và kết nạp đoàn viên đối với các doanh nghiệp ngoài nhà nước mà có từ 10 cái lao động trở lên. Thứ ba là phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến luật công đoàn và điều lệ công đoàn đối với các doanh nghiệp và người lao động để các doanh nghiệp và người lao động thấy được những cái quyền lợi và lợi ích của mình khi tham gia tổ chức công đoàn. Cái thứ tư là tiếp tục nắm chắc cơ sở, chia sẻ những cái khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp để vượt qua cái ảnh hưởng của dịch bệnh COVID. Cái thứ năm là tăng cường công tác chỉ đạo công đoàn các cấp về việc chăm lo cho đoàn viên và người lao động.
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt thực hiện các công trình phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và triển khai thực hiện các chỉ tiêu theo chương trình hành động 190. Phong trào đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp công đoàn và đội ngũ công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh. Ngay sau khi phát động, các đơn vị đã đăng ký 16 công trình phần việc trọng điểm chào mừng. Đến nay, các cấp công đoàn đã hoàn thành 17 trên 16 công trình, đạt 106% so với đăng ký và đạt 340% so với kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, mỗi liên đoàn lao động huyện, thị xã, công đoàn ngành hoàn thành một công trình. Riêng công đoàn ngành giáo dục, công đoàn ngành y tế, liên đoàn lao động huyện Yên Bình và liên đoàn lao động huyện Trấn Yên hoàn thành 2 công trình. Đặc biệt, liên đoàn lao động tỉnh đã khởi công công trình nhà thi đấu thể dục thể thao cho công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Tổng mức đầu tư là 35 tỷ đồng thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên cho biết.
Đối với Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên đã chủ động kết nối với Trung tâm Thiện nguyện Vòng Tay Ấm Hà Nội và phát động phong trào thi đua của đoàn viên trong trường tiểu học và trung học cơ sở An Bình, đóng góp nhiều ngày công xây dựng công trình phòng lớp học cho học sinh với 3 phòng, diện tích là 105m2 và một phòng bếp ăn 25m2 với tổng trị giá là trên 350 triệu đồng. Thiết thực, đây là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Và đây cũng là một công trình góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho công đoàn cơ sở, cho trường tiểu học và trung học cơ sở An Bình năm học 2020-2021.
Nhằm góp phần thực hiện chương trình 190 của tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động huyện Văn Yên đã kết nối với Trung tâm Thiện nguyện Vòng Tay Ấm Hà Nội xây dựng công trình lớp học và bếp ăn cho học sinh với tổng diện tích là 130m2 tại điểm trường thôn Khe Trang thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở xã An Bình, huyện Văn Yên. Công trình được khởi công xây dựng vào tháng 11 năm 2019, đã hoàn thành với tổng giá trị trên 350 triệu đồng và được bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng. Việc xây dựng công trình lớp học cho học sinh tại điểm trường thôn Khe Trang đã đóng góp quan trọng vào mục tiêu chung của địa phương. Từng bước xóa nhà lớp học đã xuống cấp thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đối với các em học sinh vùng còn khó khăn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng với yêu cầu tình hình thực tế hiện nay. Ông Phạm Văn Tú, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở huyện Văn Yên nói.
Để chào mừng Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chương trình 190 của tỉnh Yên Bái, thì bản thân tôi với cương vị là Chủ tịch Công đoàn Cơ sở nhà trường đã tích cực vận động anh chị em trong cơ sở thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và luôn quán triệt các cái văn bản chỉ đạo của các cấp về tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp từ cấp xã, cấp huyện cho đến cấp tỉnh. Và với sự giúp đỡ của Liên đoàn Lao động huyện thì nhà trường trong năm học vừa qua đã được đầu tư xây dựng 3 phòng học ở khu Khe Trang. Đây là một cái điểm trường rất là khó khăn. Trước đây thì nhà trường do thiếu cơ sở vật chất, nhà trường chỉ có 2 phòng học và trong đó thì có 1 phòng học tạm. Chính vì thế mà các em không đủ phòng học để học 1 ca mà đã phải học 2 ca. Nhưng từ khi được sự giúp đỡ của Liên đoàn Lao động huyện với Liên đoàn Lao động tỉnh, nhà trường được đầu tư 3 cái phòng học mới. Ở trong đó thì nhà trường hiện nay là đã đủ 5 phòng học để cho học sinh được học 1 ca và bây giờ thì hiện nay là 100% các cháu là được học 2 buổi trên ngày, từ đó là nâng cao chất lượng đáng kể cho nhà trường.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động 190 của tỉnh ủy, thời gian qua, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã thường xuyên họp cán bộ chủ chốt để nắm tình hình, rà soát việc triển khai nhiệm vụ của từng đơn vị, thảo luận về những tồn tại khó khăn trong quá trình triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Từ đó thống nhất quan điểm, phương hướng và giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được tỉnh giao trong năm 2020.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song huyện Lục Yên đã tăng cường chỉ đạo ngành thuế, phối hợp với các ngành địa phương chủ động thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong năm 2020, Chi cục Thuế huyện Lục Yên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quản lý thu, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp với các xã, các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định nguồn thu ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty Hùng Đại Sơn cho biết.
Công ty luôn nhận thức cái việc chấp hành tốt nghĩa vụ kê khai thuế theo quy định là nghĩa vụ quyền lợi của công ty đối với nhà nước. Do đó, quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn tuân thủ và chấp hành đúng các quy định của pháp luật thuế. Để thực hiện được điều đó thì doanh nghiệp luôn nhận được sự tuyên truyền hỗ trợ của pháp luật các cơ quan quản lý nhà nước và đặc biệt là sự hỗ trợ về pháp luật thuế của cơ quan thuế giúp cho doanh nghiệp ổn định hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt pháp luật thuế của nhà nước.
Ông Trịnh Văn Tác, tổ dân phố 13, thị trấn Yên Thế nói.
Bên cạnh các hoạt động kinh doanh thì cơ sở cũng nhận thức rõ được cái nộp thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ sở đối với lại nhà nước. Thế cho nên là về cái chế độ nộp thuế thì của gia đình thì chúng tôi nộp luôn luôn là chấp hành đầy đủ. Anh chị em và trong cơ quan thuế cũng đến hướng dẫn và tạo điều kiện để cho gia đình nộp thuế thuận lợi nhất.
Bên cạnh đó, Chi cục Thuế huyện Lục Yên cũng tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế, đôn đốc kê khai thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, điều chỉnh chứng từ, hạch toán các khoản thu ngân sách nhà nước, tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế và trụ sở người nộp thuế nhằm phát hiện và xử lý các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không kịp thời theo luật quản lý thuế, quản lý và khai thác triệt để các nguồn thu phát sinh. Với các giải pháp chỉ đạo triển khai quyết liệt và đồng bộ từ huyện đến cơ sở, nên đến hết tháng 9, tổng số thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 133 tỷ đồng, bằng 58% dự toán tỉnh giao.
Ông Đỗ Xuân Phùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lục Yên cho biết.
Thì các cái chính sách của thuế cũng đã thay đổi rất nhiều, giúp cho doanh nghiệp rất là thuận lợi trong những cái việc nộp thuế và hiểu biết về chính sách thuế cũng như là bộ phận kế toán cũng sẽ rất là tiện. Là có thể đã được nộp thuế qua mạng để cán bộ của công ty Lục Yên cũng giảm tải cái việc đi lại. Như thế là những cái mà doanh nghiệp đã ghi nhận những cái sự tiến bộ của ngành thuế đem lại cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, công tác thu ngân sách năm 2020 của huyện Lục Yên vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tất cả các doanh nghiệp khai thác chế biến đá trên địa bàn đều dừng sản xuất. Khi dịch bệnh ổn định thì cũng chỉ sản xuất cầm chừng, dẫn đến số thu ngân sách giảm mạnh, trong đó đặc biệt là nguồn thu từ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của khối doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019. Chi cục thuế Lục Yên đang tập trung rà soát, đánh giá lại các nguồn thu, tăng cường quản lý thu thuế và khai thác nguồn thu còn tiềm năng cũng như xử lý các khoản nợ đọng thuế. Đồng thời tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải tiến phương pháp thu theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, thực hiện đúng quy trình một cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Cùng với đó, Chi cục Thuế Lục Yên đã chú trọng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tuyên truyền vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt việc khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử để giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và kinh phí cho doanh nghiệp. Phấn đấu đến ngày 19 tháng 10, tổng thu của Chi cục Thuế Lục Yên đạt trên 151 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lục Yên nói.
Thế từ những khó khăn đó, nhưng chúng tôi đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện và đề ra các giải pháp để quyết tâm thực hiện hoàn thành cho được số thu ngân sách năm 2020 bằng các cái giải pháp sau. Thứ nhất là chúng tôi tập trung rà soát toàn bộ nguồn thu và các đơn vị được giao dự toán để tìm ra những nguyên nhân thu thấp, thu kém, thế và để đề ra cái giải pháp khắc phục. Thế và khắc phục làm sao cho được cái nỗi do quản lý thuế mà để gây ra thất thu thuế. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào chống thất thu. Trước mắt là tập trung vào các cái đối tượng, các lĩnh vực, các ngành nghề là không bị tác động nhiều của dịch bệnh Covid. Để tạo nguồn thu bền vững thì chúng tôi cũng tham mưu cho huyện, ủy ban để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ví dụ như là giãn hoãn nộp thuế, miễn giảm thuế, rồi là hỗ trợ các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho người nộp thuế, cho người lao động.
Với những giải pháp tích cực, Chi cục Thuế huyện Lục Yên đang tập trung chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đã được giao trong năm 2020 là trên 261 tỷ đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, những năm qua ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới nội dung và hình thức truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện, qua đó góp phần quan trọng vào việc tăng đối tượng tham gia loại hình bảo hiểm này trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sau khi tham dự buổi truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Lý Thị Hiền ở thôn Tiên Phú, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã hiểu về tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này. Là lao động tự do nên việc tổ chức hội nghị ngay tại thôn đã tạo thuận lợi để chị tìm hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Hiền nói.
Tôi có nghe đồng chí Mạnh đưa cho tôi giấy mời để mời ra nhà văn hóa thôn để nghe cái quyền lợi về bảo hiểm xã hội. Tôi thấy cái quyền lợi của bảo hiểm xã hội này có ích bởi vì những người nông dân như tôi không có cái chế độ gì thì sau khi tham gia cái bảo hiểm xã hội này thì chúng tôi đã tham gia được bảo hiểm xã hội này thì sau này cũng có chế độ lương hưu.
Không chỉ trực tiếp ra quân, bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái còn phối hợp chặt chẽ với các sở ngành trong toàn tỉnh tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó Bưu điện tỉnh là đơn vị kết nối song hành với bảo hiểm xã hội tỉnh trong triển khai và thực hiện nhiều dịch vụ an sinh xã hội, nhất là trong công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thời gian qua, ngành Bưu điện tỉnh cũng đã triển khai nhiều giải pháp đột phá để tăng số người tham gia, hiệu quả nhất là giải pháp đưa chính sách về tận nhà dân được ngành áp dụng ở hầu hết các địa phương. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, những hội nghị nhỏ nhóm khoảng 10 đến 15 người đã được Bảo hiểm thành phố Yên Bái mở ngay tại hộ dân. Ưu điểm của những hội nghị này là số lượng người dân ít, các cán bộ bưu điện có thời gian để tư vấn, giải thích kỹ hơn về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người dân dễ dàng hơn. Bà Trương Thị Chiến, thôn Lương Thịnh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
Sau khi mà được các anh các chị ở bưu điện ấy, thành phố ấy, đã đến tuyên truyền và giải thích ấy, rõ thì tôi hiểu về cái bảo hiểm xã hội này là một cái loại bảo hiểm là tạo điều kiện cho những người dân như chúng tôi là được tiếp cận và có mức thu nhập không ổn định này thì là rất là hợp lý để chúng tôi đóng để có một phần tiết kiệm để sau này giải quyết về lâu dài người già.
Nhờ những cách làm này mà trong 9 tháng năm 2020, Bảo hiểm thành phố Yên Bái đã phát triển được gần 900 người tham gia. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Yên Bái nói:
Năm nay có dịch Covid thì với những cái chỉ thị của Thủ tướng cũng như là những cái quy định của chính quyền địa phương các cấp thì chúng tôi không thể tổ chức được cái hội nghị quy mô lớn như thế nữa. Chúng tôi đã phải chuyển sang là những cái cách thức làm khác nhau. Ví dụ như là chúng tôi có thể là triển khai những cái hội nghị quy mô nhỏ với những cái nhóm người từ 10 đến 15 người như các anh các chị đã được thấy. Hoặc là các bạn có thể là những cái bạn trong tư vấn viên thì có thể là đi đến từng nhà một để tư vấn cho người dân tại nhà. Và chúng tôi áp dụng thêm cả những cái hình thức là tuyên truyền qua những cái mạng xã hội cũng như trên những fanpage chính thức của Bưu điện tỉnh cũng như Bưu điện thành phố.
Năm 2020 đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác truyền thông phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bởi những ảnh hưởng của dịch COVID-19 mà ngành bảo hiểm và các đơn vị phối hợp đã phải chuyển từ những hội nghị quy mô lớn thành hội nghị nhóm nhỏ chỉ từ 10 người trở lên. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, 9 tháng đầu năm ngành đã phối hợp tổ chức 350 hội nghị tuyên truyền với hơn 12.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Giờ đây hình ảnh các cán bộ, chuyên viên ngành bảo hiểm, ngành bưu điện đã có mặt ở khắp nơi, sẵn sàng có mặt ở từng hộ dân để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, nói.
Ngành bảo hiểm xã hội là tổ chức rất nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền, phối hợp cùng với lại các cái cơ quan báo Yên Bái, rồi đài truyền hình tỉnh, rồi các cơ quan thông tấn đại chúng trên rất nhiều kênh. Đấy, có thể là tổ chức tuyên truyền, thế rồi tổ chức các cái đợt ra quân truyền thông, thế rồi phát tờ rơi, thế rồi là tổ chức cái hệ thống đại lý đến tất cả các cái xã phường, thế và dùng rất nhiều cái biện pháp để tuyên truyền để làm sao như vậy là nhân dân và người lao động hiểu được cái quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để người dân từng bước là nhận thức ra vấn đề và tham gia. Thế thì do tình hình dịch COVID thì cũng gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên thì những cái thời điểm hết dịch thì chúng tôi có tổ chức cái hội nghị truyền thông ở cái nhóm là khoảng độ 50 người. Đấy. Thì thường cái nhóm 50 người thì đạt được khoảng 4% số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cái cách làm của tôi thì là giao cho đại lý và cán bộ bảo hiểm xã hội là trực tiếp xuống từng thôn bản tìm hiểu, tư vấn cho người lao động để người lao động hiểu được và tuyên truyền là ngày này giờ này chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị ở thôn, thì mời các đối tượng tham gia để được tư vấn, được hiểu thêm quyền lợi và đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cái thứ hai nữa là tổ chức các cái nhóm nhỏ tư vấn cho người dân và người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế từ đó thì kết quả là cũng rất là khả quan. Thì đến nay chúng tôi đang đạt là 77% kế hoạch năm 2020. Năm nay thì đặt ra là tham gia độ 7.000 người trên toàn tỉnh.
Bên cạnh việc phối hợp với ngành bưu điện, đại lý thu ở các xã phường thị trấn, bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã mở nhiều lớp tập huấn cho các đại lý thu, chuyên viên thực hiện công tác phát triển đối tượng, các kỹ năng cần thiết khi đi vận động như kỹ năng quan sát, lắng nghe, nói, diễn đạt, giúp người dân hiểu rõ tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhanh lên em ơi, sắp đến giờ khai trương nhà hàng Anh Tùng rồi.
Em đây, bố mẹ đang gọi video này.
Thế à?
Ồ, thôi xong.
Sao thế em?
Em vừa chạy xuống tầng 1 thế là mạng lắc, xong wifi kết nối kèm rất nhiều lần rồi.
Anh vừa đặt từ mạng Việt theo một giải pháp, chẳng lo đâu wifi sẽ kết nối liền mạch. Hôm wifi thiết bị rất hay, hôm wifi đây mình lắp ngay.
Hôm wifi xịn thế hả anh?
Ừ, hôm wifi là bộ thiết bị khuếch đại tín hiệu wifi của Viettel, có khả năng phủ sóng wifi đến toàn bộ các ngóc ngách trong căn nhà. Có hôm wifi goodbye mạng lắp.
Nhưng mà có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ nhà mình không?
Hoàn toàn không cần DJ hoặc lắp đặt phức tạp nên em yên tâm.
Diệt Home Wi-Fi.
Gọi 1-800-8168 thôi. Chúc nhà hàng mới của anh thật hồng phát nhé.
Ui, nãy giờ nhiều người than phiền sóng Wi-Fi chập chờn quá chú ạ.
Anh lắp ngay Home Wi-Fi của Viettel đi.
Thế á?
Nhà hàng rộng hay đông người thì kết nối mạng vẫn không bị gián đoạn anh ạ.
Ui, được đấy, để anh gọi lắp luôn.
Dạ vâng.
Home Wi-Fi, tốc độ cao, bao trọn nhà.
Tổng đài lắp đặt 1-800-8168.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.